Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay thứ Bảy, ngày 23 tháng 3, tức ngày 14 tháng 2 năm Giáp Thìn, có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2024, không để tiếp tục chậm trễ. Hôm nay tròn 49 năm giải phóng Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh. Từ vùng đất hoang sơ nghèo khó, Đắk Nông vươn lên mạnh mẽ và phấn đấu phát triển thành tỉnh khá của vùng Tây Nguyên. Nhiều hoạt động kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Tháng Thanh niên 2024. Trong phần tin thế giới, ít nhất 40 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương trong vụ tấn công tại trung tâm thương mại Krokus, Moscow, Liên bang Nga. Israel mở một cửa ngõ mới cho viện trợ vào giải Gaza, cho phép nguồn cung viện trợ không giới hạn vào giải đất đang đối mặt với nguy cơ xảy ra nạn đói này. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện về việc đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024. Công điện nêu rõ đến hết tháng 2 năm nay, số vốn chưa phân bổ chi tiết còn khá lớn, khoảng 33.000 tỷ đồng của 21 bộ cơ quan trung ương và 43 địa phương. Có 40 bộ cơ quan trung ương và 26 địa phương có tỷ lệ giải ngân 2 tháng đầu năm dưới mức trung bình của cả nước. Trong đó, 29 bộ cơ quan trung ương chưa thực hiện giải ngân kế hoạch năm 2024. Để phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công năm nay đạt kết quả cao nhất, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu một số nội dung sau.
Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương khẩn trương phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024 theo đúng quy định, không để tiếp tục chậm trễ. Việc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn phải bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, không giàn trải, phù hợp với khả năng thực hiện giải ngân và đúng các quy định pháp luật về đầu tư công. Khẩn trương đề xuất phương án xử lý đối với vốn ngân sách trung ương kế hoạch năm 2024 còn lại, chưa phân bổ chi tiết, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và cập nhật trên hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công theo đúng nghị quyết số 28 của Chính phủ. Tập trung thực hiện các biện pháp, giải pháp linh hoạt, sáng tạo, kịp thời, hiệu quả để quyết liệt đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. 3 chương trình mục tiêu quốc gia, đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia, đường cao tốc, các dự án liên vùng có tác động lan tỏa. Việc đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công phải gắn với bảo đảm chất lượng công trình, dự án, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí. Tăng cường kỷ luật kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công, có chế tài xử lý nghiêm theo quy định các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, tổ chức cá nhân cố tình làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Thay thế kịp thời những cán bộ công chức viên chức yếu kém về năng lực, trì trệ, gây nhũng nhiễu, phiền hà, kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực tham nhũng trong quản lý đầu tư công.
Tối qua tại Hà Tĩnh, Trung ương Đoàn tổ chức chương trình kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và trao giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2024. Phóng viên Sĩ Đức thông tin.
Tại buổi lễ, các đại biểu đã ôn lại chặng đường 93 năm vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Tuổi trẻ Việt Nam, nguyện trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, tự hào dân tộc, tinh thần tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, sẵn sàng dấn thân, sẵn sàng đảm nhiệm những việc mới, việc khó, đi đầu trong hội nhập quốc tế, chuyển đổi số quốc gia, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa phồn vinh, hạnh phúc. Cũng trong khuôn khổ chương trình, Trung ương Đoàn đã trao giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2024 cho 100 cán bộ đoàn xuất sắc toàn quốc. Giải thưởng Lý Tự Trọng nhằm động viên, cổ vũ và tuyên truyền đội ngũ cán bộ đoàn tiêu biểu góp phần củng cố, xây dựng và phát triển tổ chức đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ngày càng vững mạnh, đồng thời tạo động lực để cán bộ đoàn không ngừng rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành, đóng góp trí tuệ và sức trẻ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã phát động trong các cấp bộ đoàn cả nước đợt sinh hoạt tuyên truyền với chủ đề Sáng mãi con đường cách mạng của thanh niên. Trước đó, đoàn cán bộ đoàn tiêu biểu đã tới dâng hương dâng hoa tại khu di tích cố Tổng Bí thư Trần Phú, khu tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng, khu di tích ngã ba Đồng Lộc.
Cũng hôm qua, nhiều địa phương tổ chức chương trình kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các hoạt động nhân tháng thanh niên năm 2024.
Trong diễn văn kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh cho biết, năm nay, Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội lên kế hoạch triển khai hiệu quả các phong trào gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của địa phương, đơn vị và nhiệm vụ chính trị của thành phố để phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích của thanh niên. Trong khuôn khổ chương trình, 70 cán bộ đoàn tiêu biểu của thủ đô năm 2023 đã được tuyên dương. Đây là những cán bộ đoàn có thành tích tiêu biểu xuất sắc, tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn, luôn hết mình cống hiến vì sự phát triển của thủ đô, đất nước. Tại lễ kỷ niệm diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Thành đoàn tuyên dương và trao giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2024 cho 12 tập thể có sáng kiến, mô hình, giải pháp mới, tiêu biểu được áp dụng thành công vào thực tiễn công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố. Dịp này, Thành đoàn khai mạc lễ hội thanh niên lần thứ tư. Diễn ra trong 3 ngày, lễ hội có nhiều hoạt động như các diễn đàn, hội thảo, biểu diễn nghệ thuật, sân chơi văn hóa dân tộc, sân chơi trải nghiệm công nghệ, giao lưu văn hóa nghệ thuật quốc tế, phát động cuộc thi khởi nghiệp, chiếu phim, đào, phở và piano miễn phí. Cũng hôm qua, thành phố Cần Thơ và tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh với thanh niên. Tại các buổi đối thoại, các cán bộ đoàn, đoàn viên đề cập các vấn đề như chính sách thu hút nguồn nhân lực từ nguồn sinh viên xuất sắc, chế độ hỗ trợ đối với hoạt động nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, chính sách trong các phong trào nghiên cứu ứng dụng khoa học để thúc đẩy đổi mới sáng tạo của thanh niên, học sinh, sinh viên, vai trò trách nhiệm của thanh niên trong học tập, lao động, tham gia phát triển kinh tế xã hội, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.
Hôm nay tròn 49 năm giải phóng Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh 2004-2024. Đắk Nông theo tiếng Mơ Nông có nghĩa là suối nước từ quả bầu. Từ vùng đất hoang sơ nghèo khó, Đắk Nông đã vươn lên mạnh mẽ và hiện đang phấn đấu phát triển thành tỉnh khá của vùng Tây Nguyên. Phóng viên Minh Huệ có bài viết Đắk Nông, vùng đất lành Nam Tây Nguyên. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thong dong dạo bộ trên con đường trước nhà, phía trước là quảng trường trung tâm Gia Nghĩa đang thi công. Ông Lê Trúc Phương kể, ông gắn bó với vùng đất này từ những ngày tham gia Ủy ban Quân quản năm 1975, rồi có hai nhiệm kỳ liên tiếp làm bí thư huyện ủy Đắk Nông, tỉnh Đắk Lắk cũ. Gia Nghĩa, Đắk Nông chỉ nhanh chóng vươn lên từ khi tái lập tỉnh năm 2004.
Trong 20 năm đó thì Gia Nghĩa đã thay đổi từng ngày một. Có thể nói mình hình dung thì trước đây là Đắk Nông mới được nhận cái lưới điện quốc gia, cơ sở hạ tầng còn thấp, y tế, giáo dục, văn hóa xã hội rất nghèo, rất khó khăn. Ví dụ như là cả một cái thị xã mà có một trường cấp 3 thôi, đi thi thời kỳ đó là đường xá còn khó khăn, xe cộ cũng thiếu. Nhưng mà đến bây giờ thì thay đổi toàn bộ.
Kinh tế xã hội tỉnh Đắk Nông đã thay đổi toàn diện qua 20 năm. Năm 2023, tổng sản phẩm trên địa bàn đạt gần 24.000 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người trên 68 triệu đồng, gấp 12 lần so với năm 2004. Với tốc độ giảm nghèo nhanh thuộc top đầu cả nước, Đắk Nông đã thoát khỏi diện tỉnh nghèo từ 3 năm trước. Những tiềm năng lợi thế của vùng đất này cũng đang từng bước được khai thác có hiệu quả với mục tiêu phát triển thành tỉnh khá của vùng Tây Nguyên. Sau 20 năm từ thành phố Hồ Chí Minh đến vùng đất mới Đắk Nông làm nông nghiệp, ông Nguyễn Ngọc Trung ở xã Đắk Nia, thành phố Gia Nghĩa đã có trang trại sầu riêng 17 hectare cho doanh thu cả chục tỷ đồng mỗi năm.
Năm 2004 thành lập thì tôi có một cái dịp đi gian Đắk Nông này, thì tôi thấy là đất rộng người thưa, khí hậu thì ôn hòa. Tôi quyết định mua đất đầu tư ở đây, chuyên canh trồng sầu riêng rồi. Mấy năm đầu rất dại lắm. Đến giờ này thì trang trại ở đây cũng là được cấp mã số vùng trồng trong cái đợt đầu của tỉnh là.
Ở cửa ngõ phía nam của Tây Nguyên nối với vùng Đông Nam Bộ, tỉnh Đắk Nông có rất nhiều tiềm năng lợi thế để phát triển. đó là mỏ quặng bauxit được đánh giá có trữ lượng lớn nhất Đông Nam Á. Tỉnh cũng trong top đầu cả nước về tiềm năng phát triển các loại năng lượng tái tạo như điện mặt trời, điện gió. Khí hậu ôn hòa, đất đai màu mỡ, nguồn nước tương đối dồi dào là lợi thế để Đắk Nông phát triển các loại cây công nghiệp, cây ăn trái, chăn nuôi quy mô lớn. Nhiều cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ với công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông, Hồ Tà Đùng được ví như Vịnh Hạ Long trên Tây Nguyên, cùng với bản sắc văn hóa truyền thống của 40 dân tộc anh em. Đắk Nông là miền di sản hấp dẫn với du khách. Đất lành, chim đậu. Đến nay, Đắk Nông đã thu hút được 412 dự án đầu tư ngoài ngân sách với tổng vốn đăng ký 85.500 tỷ đồng. Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông, kỳ vọng thời gian tới tỉnh sẽ hút được các tập đoàn kinh tế lớn vào đầu tư, là những con sếu đầu đàn tạo bước phát triển đột phá về kinh tế xã hội.
Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ 12 xác định ba trụ cột của nền kinh tế gồm phát triển công nghiệp bauxit, alumin nhôm, năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến, phát triển nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao bền vững theo chuỗi giá trị, khai thác và phát triển tiềm năng du lịch. Đồng thời, tỉnh lựa chọn ba đột phá chiến lược, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, trước hết là cải cách hành chính, xây dựng kết cấu hạ tầng, trọng tâm là hạ tầng giao thông, phát triển nguồn nhân lực. Và chúng tôi luôn chú trọng khơi dậy ý chí khát vọng vươn lên, phát huy sức mạnh đoàn kết của cán bộ đảng viên và nhân dân các dân tộc để đưa Đắk Nông phát triển nhanh và bền vững.
Chương trình Thời sự sáng tiếp tục với các tin đáng chú ý. Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phát hành bộ tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ, ngày 7 tháng 5 năm 1954, ngày 7 tháng 5 năm 2024.
Bộ tranh gồm 70 bức tranh được Hội đồng Nghệ thuật chấm chọn từ hơn 500 tác phẩm của gần 300 tác giả trên khắp cả nước tham gia cuộc thi sáng tác từ ngày 26 tháng 10 năm ngoái. Vào tháng 5 tới đây, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức triển lãm mỹ thuật kỷ niệm 70 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ. Triển lãm dự kiến trưng bày khoảng 70 đến 90 tác phẩm ở các thể loại hội họa, đồ họa và điêu khắc tại Trung tâm Giám định và Triển lãm tác phẩm mỹ thuật Nhiếp ảnh. Triển lãm sẽ giới thiệu các tác phẩm tranh tượng của nhiều họa sĩ, nhà điêu khắc về đề tài chiến thắng Điện Biên Phủ, sự kiện lịch sử, con người, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 và những thành tựu đổi mới của đất nước. Qua triển lãm, ban tổ chức mong muốn khơi dậy tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý chí quyết tâm xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.
Tối qua tại thành phố Quy Nhơn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định khai mạc tuần lễ Amazing Bình Định Fest 2024. Tin của phóng viên Thanh Thắng thường trú tại miền Trung.
Đêm khai mạc tuần lễ Amazing Bình Định Fest 2024 được mở đầu bằng phần nhạc cảnh đặc sắc mang tựa đề Tinh Hoa Đất Võ, tái hiện các giai đoạn lịch sử của tỉnh Bình Định trong 20 phút. Tuần lễ bắt đầu từ ngày 22 tháng 3 đến ngày 31 tháng 3 với nhiều sự kiện giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Bình Định mang chủ đề Tinh Hoa Đất Võ. Amazing Bình Định Fest 2024 cũng là hoạt động đồng hành với giải đua thuyền máy nhà nghề quốc tế Grand Prix of Bình Định 2024. Điểm nhấn của tuần lễ Amazing Bình Định Fest 2024 là giải đua thuyền máy nhà nghề quốc tế Grand Prix of Bình Định 2024, bao gồm giải vô địch thế giới mô tô nước IBB Aquabay và giải vô địch thế giới thuyền máy công thức 1 UAM F1H2O. Bình Định là địa phương đầu tiên của Việt Nam đăng cai chạy đua của giải vô địch thế giới thể thao dưới nước và tự hào hơn khi có đội đua thuyền máy đầu tiên của nước chủ nhà, đội đua thuyền máy F1H2O Bình Định Việt Nam cùng tranh tài. Phát biểu khai mạc, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định cho biết đây là lần đầu tiên nhiều sự kiện được kết hợp tổ chức ở Bình Định. Đặc biệt, các giải đua mô tô nước trên đầm Thị Nại là sự kiện thể thao đặc biệt với sự tham gia của các tay đua hàng đầu thế giới. Đây là cơ hội cho những người yêu thích môn thể thao dưới nước trong và ngoài nước tranh tài đầy kịch tính.
Những tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Quảng Ngãi đạt hơn 560 triệu đô la Mỹ, tăng gần 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là tín hiệu vui về sự phục hồi kinh tế của các doanh nghiệp trong lĩnh vực xuất khẩu. Phóng viên Thành Long tại miền Trung thông tin.
Nhiều doanh nghiệp ở tỉnh Quảng Ngãi đã nhận được đơn hàng xuất khẩu đến hết quý 1, thậm chí là có đơn hàng đến quý 2, quý 3 năm nay. Xuất khẩu khởi sắc là nhờ tác động tích cực từ thị trường thế giới khi nhu cầu tiêu dùng và đầu tư đang tăng trở lại. Các doanh nghiệp chủ động sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm. Địa phương này cũng có chính sách hỗ trợ kịp thời, tháo gỡ khó khăn, giúp hoạt động xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh diễn ra thuận lợi. Thống kê của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi cho thấy, từ đầu năm đến nay, kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn tỉnh đạt hơn 560 triệu đô la Mỹ, tăng gần 50% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước hơn 2.600 tỷ đồng, tăng hơn 67% so với cùng kỳ năm ngoái. Ông Huỳnh Văn Cường, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Ngãi cho biết.
Theo đánh giá tình hình thì hoạt động xuất khẩu năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi thì đảm bảo ổn định so với năm 2023. Theo số liệu của Ủy ban nhân tỉnh thì cũng có nhiều nhà đầu tư được cấp giấy phép, cụ thể là hình như là 4 cái giấy phép đầu tư. Thì sẽ kèm theo là các hoạt động sẽ liên quan. Đối với Cục Hải quan Quảng Ngãi thì cam kết là sẽ hỗ trợ tới đó các hoạt động xuất khẩu cũng như các hoạt động liên quan đến xuất khẩu, xuất nhập cảnh trên địa bàn.
Dựa trên 3 trụ cột chính, du lịch lịch sử, tâm linh, du lịch bản sắc văn hóa dân tộc, cảnh quan thiên nhiên, du lịch nghỉ dưỡng, thể thao, tỉnh Điện Biên xác định phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn là đầu tàu để tạo động lực cho tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực Tây Bắc.
Hùng tráng, kỳ vĩ và tự hào là cảm nhận của bất cứ ai khi đứng trước bức tranh panorama lớn nhất Đông Nam Á, khắc họa rõ nét 56 ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt của quân và dân ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ, được vẽ tại tầng 2 của Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ. Bên cạnh lợi thế về du lịch, với hơn 30 di tích được xếp hạng cấp quốc gia và cấp tỉnh, Điện Biên còn là mảnh đất giàu bản sắc văn hóa các dân tộc và có nhiều tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng. Tín hiệu vui là năm vừa qua, lần đầu tiên Điện Biên đạt mốc đón 1 triệu lượt du khách tới tham quan trải nghiệm, cho tổng doanh thu từ hoạt động du lịch đạt trên 1.700 tỷ đồng, tăng gần 27% so với năm 2022. Theo ông Nguyễn Minh Phú, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, việc cán mốc 1 triệu lượt khách du lịch và các hoạt động quảng bá đã được triển khai sẽ tạo đà tăng trưởng vững chắc cho ngành du lịch trong năm du lịch quốc gia Điện Biên 2024.
Con số 1 triệu lượt khách du lịch đến với Điện Biên là một cái tín hiệu rất là mừng, mặc dù là trong thời gian vừa qua cảng hàng không phải tạm dừng để phục vụ cho việc nâng cấp sửa chữa. Để có được cái điều này thì đó là sự vào cuộc hết sức là trách nhiệm và tích cực của cả hệ thống chính trị, và đặc biệt là cái nhận thức của cộng đồng xã hội và người dân về du lịch đã được nâng lên một cách rất là rõ rệt.
Hiện thực hóa mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, Điện Biên đang đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp không khói theo hướng chuyên nghiệp, chất lượng, hiệu quả với quan điểm lấy khách du lịch làm đối tượng phục vụ. Mục tiêu là đón 1,3 triệu lượt khách du lịch trong năm nay.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự sáng với phần tin. Cuộc họp lần thứ 11 Ủy ban Hợp tác chung Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN Hàn Quốc diễn ra hôm qua tại trụ sở Ban Thư ký ASEAN ở Jakarta. Đây là cuộc họp cuối cùng của Việt Nam trên cương vị nước điều phối quan hệ ASEAN-Hàn Quốc nhiệm kỳ 2021-2024. Đại sứ Nguyễn Hải Bằng, trưởng phái đoàn Việt Nam tại ASEAN, đã cùng đại sứ Hàn Quốc tại ASEAN Lee Jae-kyun đồng chủ trì cuộc họp.
Hai bên đã kiểm điểm tình hình hợp tác triển khai các cam kết của Hội nghị cấp cao ASEAN-Hàn Quốc lần thứ 24 tháng 9 năm 2023 và tiến độ thực hiện kế hoạch hành động 2021-2025. Hai bên vui mừng ghi nhận những thành tựu đáng kể trong một năm qua. Trong khuôn khổ cơ chế hợp tác chủ chốt là Quỹ Hợp tác ASEAN-Hàn Quốc, tính đến tháng này, tổng ngân sách phê duyệt cho 27 dự án đang thực hiện lên tới 102 triệu đô la Mỹ, trong đó số vốn mới giải ngân trong một năm qua là 17 triệu đô la Mỹ. Hàn Quốc tái khẳng định duy trì cam kết tăng đều đặn khoản đóng góp hàng năm cho quỹ từ 16 triệu đô la Mỹ của năm 2022 lên gấp đôi vào năm 2027. Bước sang năm thứ tư thực hiện kế hoạch hành động 2021-2025, số hoạt động và dự án được triển khai đã lên tới 451 hoạt động, tăng gần 100 hoạt động so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, 350 hoạt động và dự án đã hoàn thành, trải dài trên 113 dòng hành động thuộc cả 3 trụ cột hợp tác là chính trị, kinh tế và văn hóa xã hội. Đây là tín hiệu hết sức tích cực khi hai bên chuẩn bị kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ đối tác ASEAN-Hàn Quốc trong năm nay.
Chuyển sang các tin thế giới đáng chú ý khác, cơ quan an ninh Liên bang Nga cho biết 40 người đã thiệt mạng và hơn 100 người bị thương trong vụ tấn công tại trung tâm thương mại Krokus ở tỉnh Moscow. Phóng viên Đặng Cường thường trú tại Liên bang Nga đưa tin.
Vụ tấn công diễn ra vào rạng sáng nay theo giờ Việt Nam trước khi bắt đầu khai mạc đêm diễn của nhóm nhạc rock Nga. Một nhóm khủng bố đã xông vào phòng hòa nhạc, bắn thẳng vào người dân trong hội trường và ném bom cháy. Bộ tình trạng khẩn cấp Nga cho biết các tầng trên của trung tâm thương mại gần như bị cháy rụi. diện tích vụ cháy khoảng 12.900 m². Các lực lượng chức năng của Nga nhanh chóng có mặt ở hiện trường và tiếp tục công tác cứu nạn, hỗ trợ người bị thương. Lực lượng hàng không Nga đã được huy động đến hiện trường để dập tắt đám cháy. Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga đã mở đường dây nóng hỗ trợ thông tin và hỗ trợ tâm lý sau vụ tấn công. Ủy ban điều tra Liên bang Nga đã mở vụ án hình sự liên quan đến vụ tấn công khủng bố. Các biện pháp an ninh đã được tăng cường tại các sân bay, nhà ga, khu vực đông người ở Moscow và một số khu vực khác ở Liên bang Nga. Bộ Ngoại giao Nga kêu gọi cộng đồng quốc tế lên án vụ tấn công khủng bố này. Chính quyền Moscow thông báo hủy bỏ tất cả các sự kiện thể thao, văn hóa, giải trí và công cộng khác ở Moscow trong những ngày tới.
Trong diễn biến mới nhất, theo một nguồn tin phương Tây, tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng đã thừa nhận đứng sau vụ tấn công bằng súng vào trung tâm thương mại Krokus gần thủ đô Moscow của Nga. Tuyên bố được đưa ra trên trang Telegram, trong đó viết các tay súng IS đã tấn công một đám đông lớn ở ngoại ô thủ đô Moscow của Nga, sau đó rút về căn cứ một cách an toàn. Tuy nhiên, thông tin này chưa được kiểm chứng. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết một cuộc tấn công vào thành phố Rafah ở phía nam Gaza sẽ có nguy cơ khiến Israel bị cô lập hơn nữa trên thế giới và gây tổn hại đến an ninh lâu dài của nước này. Phóng viên Minh Ngô theo dõi khu vực Trung Đông, Châu Phi đưa tin.
Trong chuyến thăm Israel hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ đã có các cuộc gặp với các quan chức Israel, trong đó có Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Phát biểu trước khi rời Israel, ông Blinken cho biết Mỹ chia sẻ với mục tiêu của Israel là đánh bại Hamas và đảm bảo an ninh lâu dài cho nước này. Nhưng một chiến dịch quân sự quy mô lớn trên bộ ở Rafah không phải là cách để thực hiện điều đó. Theo ông Blinken, chiến dịch tấn công trên bộ vào Rafah sẽ có nguy cơ làm nhiều dân thường thiệt mạng, khiến Israel bị cô lập, gây nguy hiểm cho an ninh và vị thế lâu dài của nước này. Mỹ và Israel đã nhất trí về việc Israel sẽ cử một phái đoàn tới Mỹ trong những ngày tới để thảo luận về kế hoạch của Israel đối với Rafah.
Trong khi đó, quân đội Israel cho biết đã mở một cửa ngõ mới cho viện trợ vào giải Gaza, cho phép nguồn cung cấp viện trợ không giới hạn vào giải đất đang đối mặt với nguy cơ xảy ra nạn đói này. Hiện các nước đang nỗ lực đưa hàng viện trợ nhân đạo đến Gaza thông qua nhiều con đường khác nhau, bao gồm cả đường biển, đường hàng không. Hoạt động vận chuyển bằng đường bộ đến Gaza gặp khó khăn do xung đột vẫn tiếp diễn. Tuy nhiên, nhiều cơ quan viện trợ cho rằng vận chuyển bằng đường bộ vẫn là hiệu quả hơn cả. Và tiếp theo chương trình là một số thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua đội tuyển Việt Nam đã đáp chuyến bay trở về Hà Nội chuẩn bị cho trận lượt về với Indonesia trong khuôn khổ bảng F vòng loại World Cup 2026. Sau thất bại 0-1 ở trận lượt đi trên sân của Indonesia, đội tuyển Việt Nam chỉ còn một sự lựa chọn, đó là đánh bại đối thủ này trong trận tái đấu vào ngày 26 tháng 3 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, qua đó lấy lại ngôi nhì bảng cùng lợi thế hơn Indonesia 2 điểm trong cuộc cạnh tranh vé đi tiếp vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026 khu vực châu Á. Chiều nay đội tuyển sẽ trở lại sân tập để chuẩn bị cho trận đấu sắp tới. Triều Tiên đã đột ngột hủy tổ chức trận đấu vòng loại World Cup 2026 với Nhật Bản vào tuần tới. Tờ The Guardian của Anh đưa tin Triều Tiên quyết định không tổ chức trận đấu lượt về gặp Nhật Bản được lên lịch vào ngày 26 tháng 3 tại sân vận động Kim Nhật Thành ở Bình Nhưỡng. Quyết định được đưa ra một ngày trước khi hai đội gặp nhau ở lượt đi ở Tokyo hôm 21 tháng 3 trong vòng loại bảng B khu vực châu Á. Nhật Bản đã giành chiến thắng 1-0 trong trận đấu này. Trong khi đó, Liên đoàn bóng đá châu Á AFC cho biết trận đấu bị hoãn do tình huống không lường trước được. AFC không đưa ra lý do cụ thể và cho biết sẽ để các ủy ban liên quan của Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA quyết định về tương lai của trận đấu này. Chuyển sang thông tin môn quần vợt, hôm qua tay vợt số 1 Việt Nam Lý Hoàng Nam đã giành quyền vào bán kết giải quần vợt M15 Chandigarh, Ấn Độ sau chiến thắng trước tay vợt Thái Lan Thanapet Chanta. Ở trận bán kết đơn nam, Lý Hoàng Nam sẽ tái đấu với tay vợt chủ nhà Ramkumar Ramanathan. Ở bán kết M25 New Delhi, Ấn Độ cách đây một tuần, Ramanathan đã vượt qua Lý Hoàng Nam với tỷ số 2-0.
Dự báo thời tiết.
Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, và Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3. Sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, riêng vùng núi phía Tây có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Tây Nguyên ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 35 độ. Nam Bộ ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, riêng miền Đông 35 đến 37 độ. Khu vực Hà Nội, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, gió đông nam đến nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Bình Định đến Ninh Thuận có mưa vài nơi, gió đông nam đến nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, gió đông nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4.
Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Trong công điện về việc đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương khẩn trương phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024 theo đúng quy định, không để tiếp tục chậm trễ. Hôm nay tròn 49 năm giải phóng Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh. Từ vùng đất hoang sơ nghèo khó, Đắk Nông đã vươn lên mạnh mẽ và phấn đấu phát triển thành tỉnh khá của vùng Tây Nguyên. Năm 2023, thu nhập bình quân đầu người của Đắk Nông đạt trên 68 triệu đồng, gấp 12 lần so với năm 2004. Quân đội Israel đã mở một cửa ngõ mới cho viện trợ vào giải Gaza, cho phép nguồn cung viện trợ không giới hạn vào giải đất đang đối mặt với nguy cơ xảy ra nạn đói này. Ít nhất có 40 người chết trong vụ nổ súng tấn công trung tâm thương mại Krokus ở thủ đô Moscow của Liên bang Nga. Thông tin chưa được kiểm chứng cho hay IS thừa nhận đứng sau vụ việc này. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Duy Quyền, Phương Anh thực hiện, cùng sự tham gia của phát thanh viên Minh Nguyệt, kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Hằng Nga.